Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, Chúa chuộng lòng nhân nghĩa chứ không phải lễ tế. Đây là chủ đề của Chủ nhật thứ 10 thường niên năm A hôm nay. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Tiên tri Ô-sê và nhất là bài Tin mừng theo Thánh Mát-thi-ô đều làm nổi bật ý tưởng ấy. Trước hết là bài đọc trích từ sách Tiên tri Ô-sê. Vị tiên tri này rao giảng ở miền Bắc nước Sa-ên, cũng gọi là Ê-phra-im, nhưng ông cũng hiểu rõ tâm tình đạo đức của dân miền Nam, tức Giu-đa. Dân của cả hai miền đều là dân Chúa chọn, nhưng lại không cư xử xứng với lòng nhân nghĩa của Chúa. Chúa lúc nào cũng yêu thương dân Ngài như người ta yêu thương bạn mình, và mối tình ấy sắc son vững bền vì dân luôn biết rõ Chúa là đấng tín thành. Biết thế, nhân dân lại không lấy tình yêu để đáp trả lại tình yêu. Những câu đầu của trích đoạn hôm nay cho thấy rõ dân chúng đã lạm dụng lòng nhân nghĩa của Chúa. Nhưng dù dân Do Thái có bạc bẽo như thế nào đi nữa, Chúa vẫn một lòng thủy chung. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và suy niệm về lòng thủy chung của Chúa được mô tả trong sách Ô-sê, đoạn 6, từ câu 3 đến câu 6. Chúng ta hãy nhận biết Chúa và hãy ra sức nhận biết Chúa, người sẵn sàng xuất hiện như vườn đông, và sẽ đến cùng chúng ta như mưa thuận và như mưa xuân trên mặt đất. Hỡi Ê-phra-im, ta sẽ làm gì cho ngươi? Hỡi Giu-đa, ta sẽ làm gì cho ngươi? Tình thương các ngươi như đám mây ban sáng, như sương sớm tan đi. Vì thế, ta dùng các tiên tri nghiêm trị chúng, và ta dùng lời từ miệng ta phán ra mà giết chúng. Án phạt các ngươi bừng lên như ánh sáng. Vì chưng, ta muốn tình yêu, chứ không muốn hy lễ. Ta muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn là của lễ toàn thiêu. Trong bài đọc thứ hai được trích từ thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô vừa nói lên hạnh phúc mà chúng ta đang có, vừa chỉ ra bí quyết để gìn giữ hạnh phúc ấy. Bí quyết đó là noi gương tổ phụ Abraham, đặt tất cả tin tưởng vào tình yêu tín thành và thủy chung của Chúa. Tổ phụ Abraham đã tin và đã được nên công chính. Hơn nữa, ông còn được trở nên cha của nhiều dân tộc, tức những người nhờ tin tưởng như ông mà cũng được hưởng những lời hứa của Chúa và trở thành dòng dõi của ông. Abraham không chỉ là tổ phụ của người Do Thái, ông còn là tổ phụ của tất cả những ai tin vào lời Chúa, chấp nhận thánh ý của người và biết lấy tình yêu đáp trả lại lòng nhân nghĩa, tín thành của Chúa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe mẫu gương của tổ phụ Abraham được Thánh Phaolô ghi lại trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 4, từ câu 18 đến câu 25. Anh em thân mến, mặc dù Abraham tuyệt vọng, ông vẫn tin rằng mình sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc, như có lời đã phán với ông rằng, dòng dõi ngươi sẽ như thế. Và lòng tin ông không nao núng, mặc dù ông nhìn đến thân xác cằn cỗi của mình, vì ông đã gần 100 tuổi, và tuổi già tàn tạ của Sarah. Ông đã không cất lòng hồ nghi lời hứa của Thiên Chúa, trả lại ông vẫn tin mà làm sáng danh Thiên Chúa. Ông biết chắc chắn rằng Thiên Chúa có quyền năng thi hành điều người đã hứa. Bởi đó, việc đó đã được kể cho ông là sự công chính. Vì khi chép rằng đã được kể cho ông, thì không phải chỉ chép vì ông mà thôi, mà vì chúng ta nữa, là những kẻ tin vào đấng đã cho Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta từ cõi chết sống lại, người đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã sống lại để chúng ta được công chính hóa. Cứu độ mà Chúa ban cho chúng ta là một ơn nhưng không. Chúng ta chẳng có công trạng gì xứng đáng để được hưởng ơn ấy. Tin ở tình yêu thành tín và thủy chung của Chúa là đứng luôn thực thi lời hứa của Ngài. Tổ phụ Abraham đã bỏ mọi sự để ra đi theo tiếng gọi của Chúa. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã kêu gọi một người thu thuế tên là Matthew. Từ một người tội lỗi, Matthew đã trở thành môn đệ và sau được chọn vào hàng ngũ tông đồ. Dù chúng ta có tội lỗi và thấp hèn đến đâu, Chúa vẫn kêu gọi chúng ta. Tiếng gọi của Chúa không dành riêng cho một thành phần ưu tuyển nào, mà được ngỏ với mỗi một người trong chúng ta. Với niềm xác tín ấy, chúng ta hãy cùng lắng nghe việc Chúa gọi người thu thuế tên là Matthew, được chính thánh nhân ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế tên là Matthew. Ngài phán bảo ông, hãy theo ta. Ông ấy đứng dậy đi theo Ngài. Và xảy ra là khi Ngài ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Những người biệt phái thấy vậy liền nói với các môn đệ Ngài rằng, tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế? Nghe vậy Chúa Giêsu bảo rằng, người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu. Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ. Vì ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hầu như xã hội nào cũng có giai cấp, và thông thường giai cấp xã hội được phân chia dựa trên thu nhập kinh tế và trình độ văn hóa. Tuy nhiên, trong một số xã hội như tại Ấn Độ chẳng hạn, sự phân chia giai cấp lại dựa trên tôn giáo. Khốn khổ nhất trong hệ thống giai cấp này là những người thuộc giai cấp Dalit, tức là cùng đinh. Theo nguyên ngữ, họ là những người không nên chạm đến, bởi vì không những đồ ăn thức uống mà bất cứ người nào thuộc một giai cấp cao hơn chạm đến họ cũng đều có thể ra ô uế. Giai cấp cùng đinh phải sống trong một nơi dành riêng cho họ, và họ phải làm những nghề bị xem là thấp hèn nhất trong xã hội. Nói tóm lại, họ thực sự là cặn bã của xã hội. Vào thời Chúa Giêsu, những người hành nghề thu thuế cũng bị xã hội xem như hạng người mà người khác không nên tiếp xúc và đụng chạm đến. Không phải họ là những người nghèo cùng trong xã hội, mà chỉ vì họ sống bằng một thứ nghề bị xem là nhơ bẩn nhất, đó là nghề thu thuế, tức là bóc lột dân chúng để nộp cho đế quốc La Mã, kẻ thù không đợi trời chung của dân tộc. Đế quốc La Mã không tự mình đứng ra thu thuế, mà khoán trắng cho người địa phương. Họ để cho người địa phương ấn định mức thuế và số thặng dư cần thiết như một sự trả công cho những người này. Một hệ thống thuế má như thế dĩ nhiên là một cơ hội để những người thu thuế làm giàu trên xương máu của người dân. Do tham lam và bất công, những người thu thuế đương nhiên là hạng người bị dân chúng thù ghét nhất. Người Do Thái còn có những lý do khác để thù ghét những người thu thuế. Ngoài việc cộng tác với ngoại bang để bóc lột đồng bào ruột thịt, họ còn bị xem là những người vô đạo vì tiếp xúc với dân ngoại. Do đó, trong Tân Ước, những người thu thuế bị xếp vào hàng ngũ những người tội lỗi. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn thách thức cái hệ thống giai cấp xã hội ấy. Không những đến với những hạng người không nên đụng chạm tới ấy, Ngài còn chọn một người trong họ làm môn đệ của Ngài. Trong cái nhìn của những người biệt phái, đây quả là một hành động không thể chấp nhận được. Nhưng điều xem ra khủng khiếp nhất đối với những người biệt phái, đó là Chúa Giêsu lại ngồi đồng bàn và ăn uống với hạng người chớ có đụng chạm tới ấy. Theo Do Thái giáo, chia sẻ một bữa ăn có nghĩa là tham dự vào lời cầu nguyện mở đầu do người chủ nhà đọc. Điều này có nghĩa là liên kết lại trước mặt Chúa. Như vậy, dưới mắt những người biệt phái, Ngồi đồng bàn và ăn uống với những người thu thuế chính là liên kết với những kẻ thù của Chúa để chống lại Chúa, bởi vì tội nhân là kẻ thù của Chúa. Với một người bình thường, một liên minh như thế đã là điều không thể dung thứ được, huống hồ đối với một người tự nhận là một bậc thầy tôn giáo. Trước cái nhìn khinh bỉ ấy của những người biệt phái, trước sâu như một, Chúa Giê-xu chỉ có một câu trả lời. Ngài không loại trừ bất cứ một người nào. Đối với Ngài, không có ai là người phải xa lánh hay không nên chạm tới cả. Ngài hành động như một y sĩ, và một y sĩ tốt chỉ biết quan tâm đến bệnh nhân để chữa trị cho họ mà thôi. Tội nhân cũng là một bệnh nhân, và với Chúa Giê-xu không có lý do gì để loại trừ họ. Giáo hội như được Chúa Giê-xu báo trước trong bài dụ ngôn cỏ lùng, gồm có những vị thánh và những người tội lỗi. Ngay từ đầu và xuyên qua hàng bao thế kỷ, giáo hội vẫn luôn luôn là một khối được trộn lẫn giữa người lành thánh và kẻ tội lỗi. Giáo hội chẳng khác nào một bệnh viện đầy dẫy các bệnh nhân cần được chữa trị. Nếu không, Chúa Giê-xu đã không thiết lập bí tích hòa giải. Ngay cả các tông đồ cũng đã từng là những con người tội lỗi yếu đuối. Không những cứng lòng, tham vọng, thích tranh giành cãi cọ, các ngài cũng đã từng bỏ rơi Chúa Giê-xu để trốn chạy ngay chính lúc Ngài cần đến nhất. Ngày nay, giáo hội đầy dẫy những con người tội lỗi, và mỗi một người trong chúng ta đều nhận ra mình trong hàng ngũ tội nhân ấy. Chính vì ý thức mình là người tội lỗi mà chúng ta mới chạy đến với Chúa Giê-xu để được chữa trị. Kể từ giây phút chúng ta nhận ra mình là tội nhân, chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa Giê-xu. Ta đến không phải để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi. Và cũng từ giây phút chúng ta nhận ra mình là người tội lỗi, chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của mẹ Maria bên cạnh chúng ta. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Nhưng quan trọng hơn cả, kể từ lúc chúng ta nhận ra mình là người tội lỗi, chúng ta sẽ hiểu được lời Chúa Giê-xu. Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ. Câu nghe tiếng ấy của Chúa Giê-xu, chúng ta mới được thúc đẩy để biết tỏ ra cảm thông và tha thứ trước những lầm lỗi và thiếu sót của người khác. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về thân phận tội lỗi của chúng con, để biết chạy đến nấp mình bên trái tim nhân từ của Chúa, và không ngừng tỏ ra cảm thông và tha thứ khi đứng trước những vất vả và yếu đuối của người khác.